lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đồi núi can về năm nào, Ngài chết treo thân thập tự, Ngài đã hiến dâng mộng đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương chan hòa từ trái tim cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con.
Kính thưa quý anh quý chị, em sẽ chia sẻ thời sự về lòng thương xót Chúa ba đề tài. Đề tài thứ nhất là thời điểm thương xót của thế giới ngày nay. Đề tài thứ hai là sứ điệp thương xót của Chúa Giêsu qua chị Thánh Faustina. Và đề tài thứ ba là sứ vụ thương xót của Kitô hữu chúng ta. Đó là ba đề tài. Và cái đề tài chia sẻ đầu tiên của em đó là cái gọi là thời điểm thương xót của thế giới ngày nay. Các anh các chị có tin rằng chúng ta đang sống trong cái thời điểm thương xót không? Có à? Căn cứ vào cái gì ạ? Căn cứ vào cái gì? Thế đang tội lỗi nhiều quá rồi, cái gì nữa? Đây, các anh các chị đúng, chị nói đúng. Bởi vì khi mà nói đến thương xót là nó liên quan đến cái gì ạ? Tội đúng không? Do đó khi chúng ta tội đó, chúng ta xin gì? Xin Chúa thương, thương xót. Và có một cái nữa, đó là cái gì nữa? Khi mà chúng ta làm sao rồi chúng ta lại xin Chúa thương con? Lúc nào? Lúc đau khổ, có phải không ạ? Khi chúng ta đau khổ thì chúng ta thường thường hay chạy đến với ai? Với Chúa, xin Chúa thương ban cho con ơn này ơn kia, phải không? Tức là thoát con khỏi cái này, giúp con thoát khỏi cái này cái kia, đúng không? Đúng thật như vậy. Và bây giờ chúng ta thấy cái thời đại này này, so với những thời trước á, thì chúng ta thấy cái thời đại này tội lỗi có bằng các thời trước không hay là hơn? Những cái tội như thế nào mà hơn? Ui dồi ôi, nhiều lắm phải không? Rất là khủng khiếp. Em sẽ nói đến những cái đó. Rồi còn vậy đau khổ thì sao? Đau khổ có hơn hồi xưa không? Nhiều cái đau khổ lắm thôi. Thì bây giờ thế này. Đấy, chúng ta đi nắm chắc được một cái là thời điểm thương xót. Đây là thời điểm thương xót. Mà không phải chúng ta nhận xét không đâu, mà còn chính các vị giáo hoàng cũng nhận thấy như vậy. Mà các vị giáo hoàng đó, các vị ngồi ở đâu cơ? Có ngồi ở đâu? Ngồi ở trên cao mà nói, ngồi trên cao mà những người ngồi trên cao thì có nhìn thấy nhiều hơn chúng ta đứng ở dưới thấp không? Chúng ta lên núi cao thì chúng ta mới thấy được nhiều hơn những người ở dưới thấp, phải không? Đức Thánh Cha thì ngồi trên cao nhất. Đó, ngồi trên cao nhất hơn các tổng thống luôn. Bởi vì sao? Các ngài đó hết thế giới luôn, cả một cái thế giới công giáo mà. Còn ông tổng thống chỉ có một nơi thôi. Vì thế chúng ta thấy khi bầu giáo hoàng không, ui dồi, không có một tổng thống nào mà trước khi bầu á, mà được cả thế giới chú trọng như vậy. Bao nhiêu là truyền thông đổ về Roma để mà quay hình, để mà cả một tuần ở đó, để mà làm sao để biết được giáo hoàng nào mới. Chỉ có giáo hoàng của chúng ta thôi mới là như vậy. Đó nên em thấy là các ngài ngồi trên rất là cao, nhìn xuống, và các ngài nói câu nào là phải có lý của nó. Và bây giờ thời điểm thương xót này đó là hai vị giáo hoàng đều nói đến điều đó. Đó là vị giáo hoàng nào ạ? Ai cơ? Gioan Phao Đơ Đệ Nhị và Đức Phanxicô này này. Đây, chúng ta mở. Đây là thời điểm thương xót, đấy là lời của Đức Thánh Cha Phanxicô nói cho hàng giáo sĩ gọi là Roma ngày 6 tháng 3 năm 2014. Mỗi một năm á, Đức Phanxicô đều gặp hàng giáo sĩ Roma một lần vào đầu một chay. Và cái năm 2014 á, là lần đầu tiên ngài gặp hàng giáo sĩ, bởi vì ngài được bầu lên làm giáo hoàng ngày nào cơ? Ngày nào? Một năm trước, nghĩa là 2013. Nhưng mà ngày nào? Ngày 13 tháng 3 2013. Dễ nhớ lắm, dễ nhớ lắm. Đấy. Thì lúc bây giờ ngài chưa gặp hàng giáo sĩ Roma. Một năm sau ngài mới gặp. Thì đó là ngày mùng 6 tháng 3 năm 2014. Thì ngài nói câu đó. Ngài nói là đây là thời điểm thương xót. Vậy thì chúng ta đọc lại nhá, để chúng ta thấy rõ ràng lời của ngài. Và vì thế nên cái chia sẻ của em là em đã nói là chia sẻ thời sự về lòng thương xót Chúa. Vì thế nên em mới mời hai vị giáo hoàng tới đây để cho chúng ta phỏng vấn. Và chính các vị giáo hoàng nói chứ không phải em nói nhá. Em chỉ là cái loa em lặp lại những lời các vị giáo hoàng thôi. Để các chị nói là em chỉ diễn giải, em chỉ phỏng vấn các vị giáo hoàng, em nghiên cứu, em thấy như vậy, rồi em cho vào đây để làm tài liệu, chẳng những cho em, cho các anh các chị nữa. Thì đầu tiên là Đức Giáo Hoàng Francisco nói, chúng ta không phải ở đây. Ở đây là cái lúc mà ngài đang nói với các vị ở linh mục ở Roma đó, để thực hiện một cuộc tĩnh tâm vào đầu mùa chay. Ngài nói đó nhá, mà là lắng nghe tiếng của vị thần linh đang nói với toàn thể giáo hội. Mà là lắng nghe lời của vị thần linh đang nói với toàn thể giáo hội trong thời điểm của chúng ta đây. Thực sự là thời điểm thương xót. Đấy, lần đầu tiên trong giáo hội có một vị giáo hoàng xác định đây là thời điểm thương xót. Chúng ta thấy không? Tôi chắc chắn như thế. Ngài thì dám nói như vậy. Tôi chắc chắn như thế. Tôi chắc chắn đây là thời điểm thương xót rồi. Đấy, và ngài nói tiếp. Nó không phải chỉ trong mùa chay. Nó không phải chỉ trong mùa chay, bởi vì lúc bây giờ bắt đầu mùa chay. Từ đó ngài nói nó không chỉ trong mùa chay. Chúng ta đang sống trong thời điểm thương xót đã 30 năm hay hơn thế nữa cho đến hiện nay. Ngài có ý ám chỉ Đức Gioan Phaolô đệ nhị, bởi vì Đức Gioan Phaolô đệ nhị là bắt đầu cái phong trào lòng thương xót Chúa đấy. Đấy, và bây giờ ngài nói tiếp, đây là thời điểm thương xót trong toàn thể giáo hội. Đấy, chúng ta thấy không? Chính lời Đức Thánh Cha nhá. Ngài xác định rõ, đây là thời điểm thương xót trong toàn thể giáo hội. Bởi thế chúng ta thấy Đức Thánh Cha Francisco làm cái gì? Làm rất là nhiều việc thương xót. Em dám nói vị giáo hoàng này là giáo vị đặc biệt về lòng thương xót. Thương, rất thương người nghèo, luôn luôn nói về người nghèo. Rồi thích ghé cho người nghèo ở Roma. Rồi ngài nhất là đặc biệt ngài làm cái gì? Ngài mở năm thương xót ngoại lệ. Năm đó là năm nào? 2016. Chưa có một năm thánh thương xót nào từ khi có giáo hội cho tới bây giờ. Từ khi giáo hội cho tới bây giờ. Đây là thời điểm thương xót trong toàn thể giáo hội. Đây, ngài nói là tại sao có 30 năm trước hay hơn thế nữa. Nó đã được thiết lập bởi chân phước Gioan Phaolô đệ nhị. Bởi vì năm đó, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị chưa được phong thánh, mà mới được phong chân phước thôi. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ được phong chân phước ngày nào ạ? Đây, anh chị nhớ không? Mùng 1 tháng 5 2011. Nhưng mà còn được phong thánh ngày nào? Chủ nhật 27 tháng 4 2014. Mà bây giờ ngài nói 2014 đây, nhưng mà ngày mùng 6 tháng 3 chưa tới tháng 4. Đấy, thì có nghĩa là sắp sửa Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đang sắp sửa được làm thánh rồi. Nhưng mà bây giờ tại chưa, do đó phải dùng chữ chân phước Gioan Phaolô đệ nhị. Ngài đã trực thác thấy rằng đây là thời điểm thương xót. Đức Thánh Cha Gioan Francisco nói là Đức Gioan Phaolô đệ nhị đó là trực giác thấy đây là thời điểm thương xót. Từ hồi 30 năm trước nữa, từ hồi mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị làm giáo hoàng á, từ hồi đó đã trực giác thấy từ cái thời đó đã là thời điểm thương xót rồi. Chứ không phải là Đức Thánh Cha Francisco bây giờ mới thấy. Thấy không? Trực giác thấy. Và vì thế trực giác thấy nên bây giờ chúng ta thấy là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Francisco còn nói thêm là Đức Gioan Phaolô trực giác thấy và sẽ làm cái gì. Chúng ta nhớ lại nhé, việc phong chân phước và hiển thánh cho nữ tu Faustina. Cái thứ hai là gì? Sau đó ngài đã thiết lập lễ lòng thương xót Chúa. Ngài đã đi từ từ và đã dẫn đầu về điều này. Đấy, chúng ta thấy rõ nhá. Em đầu tiên em xác định đây là thời điểm thương xót. Chúng ta nhận thấy cũng đúng rồi. Nhưng mà cái thế giá cho chúng ta thấy rõ ràng, thật sự chắc chắn đây là thời điểm thương xót là do hai vị giáo hoàng của chúng. Đấy nhá. Rồi, đấy là chúng ta thấy rõ ràng là đây là thời điểm thương xót. Chẳng những chính chúng ta thấy mà còn các vị giáo hoàng cũng thấy nữa. Nhưng mà vấn đề ở đây, tại sao đây là thời điểm thương xót? Thì lúc đấy chúng ta đã nói rồi, tội lỗi và đau khổ đúng không? hai vị giáo hoàng này cũng nhận xét đúng như vậy. Trước hết, Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị nhận thấy thời sở dĩ đây là thời điểm thương xót tại vì mầu nhiệm lỗi lầm, mystery of iniquity. Đấy, chúng ta đọc chúng ta sẽ thấy. Còn Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị, Francisco, thì đây là thời điểm thương xót bởi vì thế giới ngày nay rất là nhiều vết thương, đấy, đau khổ. Còn cái kia mầu nhiệm lỗi lầm có phải tội không? Rõ ràng á, lúc nãy chúng ta nói thương xót nó liên quan đến cái gì? Liên quan đến tội lỗi. Và liên quan đến cái gì nữa? Đau khổ. Thì bây giờ hai vị giáo hoàng này cũng thấy được rằng đây là thời điểm thương xót và cũng liên quan đến hai cái đó, tội lỗi và đau khổ. Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị liên quan đến, nói về thương xót liên quan đến tội lỗi, mầu nhiệm lỗi lầm. Và Đức Thánh Cha Francisco liên quan đến cái gì? Về các vết thương. Rồi bây giờ trước hết là chúng ta về vấn đề đau khổ, về vấn đề tội lỗi, thì bây giờ chúng ta nghe Đức Gioan Phao Đệ Nhị nói. Những cái này em tin là các anh ấy chị chưa có đọc tới, mà em đọc em nghiên cứu, và chính những cái này nó làm nên nhóm tông đồ Chúa Đình Thương. Chính những cái này, bởi vì chính lời Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị nói tác động em rất là nhiều. Vì thế nên nhóm tông đồ Chúa Đình Thương công nhận Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị là thánh sáng lập của nhóm, bởi vì không có lời của ngài chúng em không có, và vì có lời của ngài chúng em mới có. Đấy, nhóm tông đồ Chúa Đình Thương là do Đức Gioan Phao Đệ Nhị, do lời của ngài mà mới có nhóm này. Bởi thế nên bây giờ chúng ta đọc lại những lời của Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị nói về thương xót, liên thời điểm thương xót liên quan đến tội lỗi. Và ngài nói vào cái dịp nào cơ? Ngài nói vào dịp nào? Ngài nói vào ngày 17, 18 tháng 2, tháng 8 năm bao nhiêu? 2002. Ở đâu? Ở đền thánh thương xót ở Ba Lan. Cái đền thánh thương xót đó là nó xây từ năm 1999 nhưng mà 2002 mới xong. Em năm 2014 cũng sang bên đó rồi. Khi tham dự lễ phong thánh cho Đức Gioan Phao Đệ Nhị xong, sang nhóm tông đồ Chúa Đình Thương sang cả Ba Lan nữa, thì tới cái đền thánh đó rồi. Và tới cái chỗ đó thì cái dịp đó ngài về Ba Lan lần thứ mấy cơ? Các anh các chị nhớ không? Ngài về Ba Lan tất cả mấy lần? Tất cả ngài đi tông du 104 chuyến trong 26 năm rưỡi làm giáo hoàng của ngài. Nhưng mà ngài về Ba Lan 8 lần. Ngài về Ba Lan 8 lần. Tại sao nhiều như vậy? Cái đấy là có lý do hết đấy. Có lý do hết đấy. Nhưng mà lần cuối cùng á là ngài, là cái lần này 2002, ngày 17, 18 tháng 8 năm 2002. À, ngài nói vào cái dịp đó. Và ngài nói cái gì? Chúng ta nghe kỹ nhá. Cái này rất là quan trọng các anh các chị, rất là quan trọng. Các anh nghe kỹ này. Chúng ta đọc nhá, đọc rồi chúng ta phân tách, em sẽ phân tách. Đó, vì bây giờ chính ngài nói và em chỉ đọc lại và chúng ta sẽ phân tách. Thiên Chúa đã chọn thời đại của chúng ta cho mục đích này, có là mục đích về lòng thương xót Chúa đó. Có lẽ vì thế kỷ 20 mặc dù có những thành đạt không thể chối cãi về nhiều lĩnh vực, cũng đã bị ghi dấu một cách đặc biệt bởi mầu nhiệm lỗi lầm, mystery of iniquity. Mầu nhiệm, cái iniquity này cũng có nghĩa là gian ác nữa. Lỗi lầm hay là tội lỗi nó đều là gian ác. Thì chúng ta dịch là mầu nhiệm lỗi lầm. Chúng ta đã tiến vào ngàn năm mới với di sản vừa thiện vừa ác. Chúng ta nhớ nhá. Chúng ta tiến vào ngàn năm mới với di sản vừa thiện vừa ác. Bởi vì ngài nói lúc bây giờ là năm 2002, có nghĩa là sang thiên niên kỷ thứ 3 rồi. Ngàn năm mới vừa thiện vừa ác. Ở chỗ nào? Những chân trời mới trong việc phát triển đang mở ra trước nhân loại. Kèm theo đó có cả những cái nguy hiểm chưa từng có. Chúng ta thấy không? Đức Thánh Cha công nhận là phát triển con người tiến bộ về khoa học, kỹ thuật, về văn minh, vật chất. Nhưng mà văn hóa, nhưng mà luân lý đào xuống rồi. Đấy, rất là bê bối vô cùng. Vì thế nên ngài nói là vừa thiện vừa ác là như vậy. Phát triển đấy, nhưng mà rất là nguy hiểm. Đấy, chưa từng có, ngài nói như vậy. Đây, vì thế bây giờ ngài nói tiếp. Con người thường sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu, thậm chí đặt mình vào vị thế của Thiên Chúa nữa. Họ to mình có quyền hành của một vị tạo hóa. Chính lời Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị. Và khi các anh các chị phân tách cái này, các anh các chị thấy đấy, rõ ngài dẫn chết rất là đúng. Em xin suy diễn ra thôi. Xin Đức Thánh Cha, con đọc lời Đức Thánh Cha rồi, bây giờ con xin phép Đức Thánh Cha cho con để suy diễn. Đức Thánh Cha có ý nói vậy phải không ạ? Con người sống như thể Thiên Chúa không hiểu, có nghĩa là trở nên vô thần. Và bây giờ chúng ta cái thế giới trở nên vô thần bây giờ, có nghĩa là gì? Hồi xưa có thần đúng không? Trở nên vô thần. Và bây giờ cái thế giới mà trở nên vô thần đó, chúng ta để ý đến cái thế giới gì? Chính Kitô giáo, chính Kitô giáo chúng ta này. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã phải rất là khởi xướng lên một cái gì? Tái truyền giá phúc âm hóa cho đâu? Âu Châu, cho thế giới Tây Phương, tái truyền bá phúc âm hóa, tái mà ấy lại, chứ đâu phải là bắt đầu tân đâu, bắt đầu đi truyền giáo đâu. Mà bây giờ chúng ta thấy cái thế giới Tây Phương, nhất là Âu Châu, Mỹ thì còn đỡ, mà Âu Châu á, qua sức xuống không thể nào tưởng tượng được. Và những cái mà trưng cầu dân ý đấy các anh chị, trưng cầu dân ý là cái gì các anh? Là cả nước đúng không, để xem ý kiến chung của dân như thế nào, thì ở các nước công giáo thì chúng ta đó, tỏ ý như thế nào. Hơn một nửa là pro đồng tính, gọi là luyến ái, đồng tính hôn nhân, rồi phá thai, toàn là những cái ngược lại với tinh thần Chúa Kitô, ngược lại với giáo lý của giáo hội. Thế không? Và đúng như Thánh Phaolô nói ở thư thứ hai của Thessalonica là cái gì? Là trước khi Chúa Kitô tới đó, một cái hiện tượng xảy ra là bỏ đạo tập thể, rối đạo tập thể, mass apostasy, thấy không? Mà trưng cầu dân ý mà như vậy có nghĩa là bỏ đạo tập thể, rối đạo tập thể rồi. Đúng như Thánh Phaolô nói tiên tri ở trong Thessalonica thư thứ hai đấy, đoạn hai. Mà tại sao người ta trở thành như vậy? Tại vì bỏ đức tin. Tất cả những cái gì các anh chị thấy khi mà đọc Sáng Thế Ký cho các anh chị thấy đó. Đầu tiên, Chúa dựng nên con người đúng không? Rồi kết hợp người nam người nữ lại, phải không ạ? Rồi cho sinh để con đẻ cái. Rồi bây giờ họ hạ bệ Thiên Chúa xuống. Hạ bệ Thiên Chúa xuống ở chỗ nào? Phải cho ly dị. Họ có nghĩa là Chúa dựng nên nam nữ, kết hợp họ lại. Thì bây giờ con người ta ngày nay đó, hạ bệ Chúa xuống bằng cách, cho ly dị. Và đưa một cái thần tượng khác lên, một cái ngẫu tượng khác lên. Đó là cái gì? Cho đồng tính luôn á. Họ nói là Chúa cố rồi, chúng tôi mới tân này. Đồng tính luyến ái với tân, đồng tính hôn nhân với ngon, chứ còn cái kia cũ rồi, phá luôn. Và ly dị đơn phương, chứ không phải là khi mà lấy nhau thì hai người phải đồng ý, mà khi bỏ nhau chỉ cần một thôi, chỉ cần không hợp nữa là đủ rồi, chứ không phải ngoại tình như thế đó, không hợp là đủ rồi. Và nếu không đồng ý là 6 tháng xong, 6 tháng sau cũng xong. Nó vậy đấy. Đây con người bây giờ sống như thể không có Thiên Chúa, mà còn cái gì, thậm chí đặt mình vào vị thế của Thiên Chúa đó. Họ cho con người có quyền làm những gì phản lại Thiên Chúa, lý dị đó. Đó, chưa hết. Còn vấn đề là sinh sản thì sao? Thiên Chúa cho họ sinh sản gì? Bây giờ họ hạ bệ Thiên Chúa xuống bằng cách gì? Cho phá thai. Bây giờ họ đưa một cái ngẫu tượng khác lên là cái gì? Cho thai mướn. Cho thai ống nghiệm. Rồi thai gì nữa? Cloning, sắp sửa cloning, nơi họ đang nghiên cứu đấy. Cloning có nghĩa là sinh ra toàn những người giống hệt nhau, nhưng mà chắc chắn không bao giờ làm được. Em nghĩ vậy, nếu mà căn cứ theo nguyên tắc, căn cứ theo những cái nghiên cứu của chính khoa học, nếu không họ đã làm được rồi. Cái kỳ năm 2002 các anh ấy chị nhớ không, ở bên Korean đó, một nhà khoa học gia dám nói là đã tạo được một cái thai con người cloning, cuối cùng ra nói dối. Đâu có đúng đâu. Thấy không? Cái đấy là rất là khó, và nghĩa là không thể làm được, phải nói như vậy. Nhưng mà họ cũng vẫn sửa, vẫn đi tới chỗ đó. Có nghĩa là tất cả những gì mà Thiên Chúa từ trước đến nay đã làm sắp xếp, và ý họ mới là cái chính. Chứ còn Thiên Chúa cổ rồi, mất rồi, họ không có đức tin nữa, không căn cứ vào Thiên Chúa nữa, là mất nền tảng. Và mất nền tảng thì là rớt thôi, là rụng thôi. Mà chúng ta biết được là theo như là văn minh vật chất á, thì em nghĩ là nó còn tiến nữa, mà không biết nó tiến tới đâu nữa, tới độ nào nữa. Nhưng mà về văn nhân bản ấy các anh ấy chị, em thấy là cái văn hóa của con người nó lên tới tột đỉnh rồi, lên tới tột đỉnh. Tại sao em dám nói thế? Tại vì ngày 10 tháng 12 năm 1948 đó, thì cái gì xảy ra? Thì Liên Hợp Quốc đó đã phổ biến một cái gọi là bản tuyên ngôn nhân quyền. Mà trong bản tuyên ngôn nhân quyền đó, người ta công nhận con người có quyền tự do, con người có quyền thế nọ, có quyền thế kia. Đó, khi mà người ta đã ý thức được chính mình và mình có quyền như thế nào đó, là người ta đã đạt tới tột đỉnh. tốt đỉnh về nhân quyền, tốt đỉnh về văn hóa, gọi là văn hóa về nhân bản rồi. Về văn minh thì chưa tới, nhưng mà văn hóa thì họ tới, đạt tới tột đỉnh. Thường thường, theo kinh nghiệm của lịch sử đó, khi mà con người lên tới tột đỉnh đó là nó bắt đầu nó rớt xuống, bắt đầu nó rụng xuống. Và bây giờ chúng ta thấy nó đang rụng xuống, nó đang rơi xuống. Bên Hồi giáo đó, họ nhân danh Thiên Chúa để họ khủng bố. Thế mỗi lần khủng bố chúng ta thấy họ la lên cái gì? Allah vĩ đại. Chúng ta thấy không? Nhưng mà bên Tây Phương á, bên Tây Phương mà được bên Hồi giáo đồng hóa với lại Kitô giáo đó, thì chúng ta nhân danh cái gì? Để sát người sát nhân. Nhân danh nhân quyền để phá thai. Có đúng không? Có đúng không ạ? Nhân danh nhân quyền để giết người, để phá thai. Rõ ràng như vậy còn gì nữa? Nhân danh nhân quyền để ly dị, nhân danh nhân quyền để đồng tính hôn nhân, nhân danh nhân quyền để làm tất cả những gì phản lại Thiên Chúa. Sống nhưng không thể như không có Thiên Chúa, thậm chí đặt mình vào vị thế của Thiên Chúa. Họ tự cho mình có quyền hành, thấy không? Đức Thánh Cha nói họ tự cho mình có quyền hành của một vị tạo hóa. Họ chấm dứt sự sống lúc nào? Từ khi thụ thai, chấm dứt trước khi chết với ông già bà già đấy, cho chết lúc nào họ muốn. Triệt sinh an tử, triệt sinh trợ tử. Con người ta, vì thế nên cái thành ngữ mà văn hóa sự chết đó từ vị nào cơ? Đức Gioan Phao Đô đệ nhị. Nhưng mà còn Đức Phanxicô còn nói khủng khiếp hơn Đức Gioan Phao đệ nhị nữa. Đức Thánh Cha Phanxicô nói cái năm 2014 sau khi đi Thổ Nhĩ Kỳ tông du thầy kỳ về, ngài còn nói là con người nay sống văn hóa tận số, terminal culture. Terminal là cuối cùng, văn hóa tận số, thấy không? Bởi vì bây giờ con người đang đi tới chỗ tận diệt. Đó, tận diệt ở chỗ nào các anh các chị? Bây giờ chúng ta thấy không? Cái trào lưu và nguyên tử đó đây hết. Nào là Bắc Hàn, nào là Iran bây giờ này. Thế, nguyên tử càng ngày thì nó càng tăng lên. Thì nguyên tử là cái gì các anh các chị? Nguyên tử là cái gì đấy? Nó bấm một phát thôi là thôi xong rồi. Mà những cái người mà còn sống á thì thôi thà chết trước đi, đừng có sống nữa. Bởi vì lúc bây giờ muốn chết chứ không phải muốn sống nữa. Ai mà bị phóng xạ nguyên tử á là ngu rồi, nó khổ không thể nào tưởng tượng được. Em chưa bị nhưng mà em mới cảm thấy rồi. Bởi vì đủ mọi thứ bệnh hết các cái chữ ơi. Và lúc bây giờ các bác sĩ chết hết rồi là thương không còn nữa, rồi ai chữa cho mình? Chết. Không chết mà chết không được. Lúc bây giờ hết thuốc uống tự tử rồi. Đấy nhá, tự diệt là nguyên tử nhá. Cái hai là cái gì? Phá thai cũng là diệt chủng đấy. Một trong những cái diệt chủng mà Đức Thánh Cha Gioan Phao Lộ, chính Đức Thánh Cha Gioan Phao Lộ nói một cách diệt chủng. Mà bây giờ bên Ý gây ngay chị là cái vấn đề sinh sản á, sinh ra ít mà chết đi nhiều. Do đó nó gọi là cái replacement level á, nó không có bằng, nó không có một một nữa, nhưng mà nó ở dưới cái mức nên là bình thường, chết nhiều hơn là sinh một lúc nào đó. Như vậy thì một lúc nào đó là tự nhiên là, mà như vậy mà ngoài ra đó, ở bên Âu Châu đó bây giờ Hồi giáo rất là nhiều, mà họ trở thành công dân của nước ở bên Âu Châu đó, thì khi mà họ cứ đa thê đấy thì họ nhiều lắm phải không ạ? Mà bây giờ đi vote một phát đó là họ toàn là tổng thống của họ thôi, toàn là những cái người của họ thôi là chết thôi. Bây giờ họ không cần khủng bố gì Âu Châu hết á. Một lúc nào đó là họ sẽ cai trị hết Âu Châu bằng cách là họ cứ sinh ra họ công dân của những nước đó, và họ làm đầu cái nước đó là biến hết mọi nước đó trở thành Hồi giáo hết. Đó là do Âu Châu tự diệt. Và vì thế nên Đức Thánh Cha nói quá đúng được các anh các chị. Đó, kèm theo đó cả những cái nguy hiểm chưa từng có. Ở cái chỗ luân lý, ngài phải công nhận là tiến về văn minh, vật chất, nhưng mà luân lý nó xuống lắm rồi. Và trước khi ngài chết cho các anh các chị, ngài viết cái cuốn gì? Cái cuốn này, em dám nói đó là di chúc cho Âu Châu. Cái cuốn đó, ngài gọi là phát hành vào ngày 22 tháng 2 năm 2005, trước khi ngài chết, mùng 2 tháng 4, trước một tháng rưỡi thôi. Đó, cuốn đó cái đầu đề là gì? Memory and Identity. Memory là hồi tưởng, hồi niệm đó, và căn tính nó khó hiểu, nhưng mà thật sự ra khi mà đọc xong chúng ta thấy cái gì? Ngài cố ý nhắn nhủ Âu Châu là hãy nhớ lại cái căn tính của mình. Đấy, hãy nhớ lại, vì thế nên cái đầu đề là Memory and Identity. Hãy nhớ lại cái căn tính của mình mà sống đúng với lại cái căn tính đó. Căn tính đó, căn tính của Âu Châu là gì? Căn tính Âu Châu là chính là Kitô giáo. Nhưng mà họ chối bỏ căn tính Kitô giáo. Chính Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị đã vận động để cho họ bỏ cái căn tính Kitô giáo vô trong cái hiến pháp của khối Âu Châu, Trung Âu Châu. À, bây giờ trở thành 27 nước rồi. Đức Thánh Cha vận động để cho họ bỏ vô, họ nhất định từ chối, không bỏ, họ chối bỏ căn tính của mình. Do đó bây giờ chúng ta thấy cái khối Âu Châu nó đang khủng hoảng không? Rút ra, rồi chia rẽ đủ thứ hết, nhất là vấn đề là cái vấn đề và các di dân đó, nước này nhận, nước kia không nhận, rồi chống đối nhau, tung lúc hết ở trong chính khối Âu Châu, trong chính cái khối đó, bởi vì không, chư Thiên Chúa không còn ở trong đó nữa. Căn tính Kitô giáo bị chối bỏ rồi, ta chỉ có chết thôi. Do đó nên Đức Thánh Cha Ngài đã tung ra một cuốn sách, mà cái cuốn đó đầu đề là Memory and Identity. Ngài nhắn nhủ Âu Châu là hãy nhớ lại cái căn tính của mình, để mà sống đúng căn tính đó thì mới cứu được, còn không là chỉ có chết. Và trong 104 chuyến tông du của Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị thì chỉ có một sứ điệp thôi. Sứ điệp đó là sứ điệp gì? Theo em là cái sứ điệp mà ở trong bài giảng đăng quang của Ngài. Ngài được bầu lên ngày nào các anh chị nhớ không? 16 tháng 10 năm 1970, 78. Khi Ngài bao nhiêu tuổi? 58 tuổi. Ngài được bầu trẻ lắm. Và cái giáo triều của Ngài dài 26 năm rưỡi như vậy. Và Ngài đi 104 chuyến thông du. Và 104 chuyến thông du đó, Ngài nói một sứ điệp thôi. Và sứ điệp đó theo em, nó ở ngay ở trong cái bài giảng đăng quang của Ngài ngày 22 tháng 10 1978. Cái bài giảng đó, cái lời đó là cái lời gì? Don't be afraid, open wide the doors for Christ. Đừng sợ, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô. Đấy, Ngài kêu gọi nhân loại đó, cả giáo hội nữa. Đừng có sợ ai đây? Đừng có sợ Chúa Kitô. Hãy rộng cửa, mở hết các cửa ra đón Chúa Kitô. Ngài kêu gọi như vậy. Không phải lúc nào Ngài cũng trưng cái câu đấy ra, nhưng mà cái nội dung của tất cả những gì Ngài nói là như vậy. Mà bây giờ em đi sâu vô. Và chúng ta thấy là đây này, Ngài nói nè: cảm nghiệm được mầu nhiệm ấy, con người mới sống trong nơm nớp lo sợ về tương lai, lo sợ về tình trạng trống rỗng, lo sợ phải đau khổ, lo sợ bị hủy. Có lẽ chính vì lý do này mà Chúa Kitô qua việc sử dụng chứng từ của một nữ tu thấp hèn đã đến với thời đại của chúng ta, để tỏ cho chúng ta thấy một cách rõ ràng nguồn mạch sống khuây khỏa và hy vọng ở nơi tình thương đời đời. Đó, Thánh Gioan Phao Đệ Nhị đi khắp nơi kêu gọi con người ta trở về với lòng thương xót Chúa. Và Ngài kêu gọi con người ta hãy tin vào lòng thương xót Chúa. Bởi thế nên cái câu mà Ngài nói là đừng sợ, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô là như vậy. Có ý nghĩa là như vậy. Jesus, I trust in you. Nếu con người không tin vào Chúa có mở cửa không? Có không ạ? Nếu mà họ sợ Chúa Kitô mà không tin Chúa Kitô, không thể nào mở, không thể nào mở cho Chúa Kitô được. Tại sao họ sợ Chúa Kitô, không tin Chúa Kitô? Đấy là cái vấn đề. Trong khi đó họ sợ bị tự diệt, phải không ạ? Cái này Đức Thánh Cha nói rõ, họ sợ tự diệt, nhưng mà họ thà chết còn hơn là mở cửa cho Chúa Kitô. Họ thà chết còn hơn mở cửa cho Chúa Kitô. Họ biết là Chúa Kitô có thể đến cứu họ, nhưng mà họ rõ ràng lại trở về cái vấn đề là cha Nguyễn Ba Quốc Linh hôm nay nói: mình tin đấy mà không có trust, believe mà không trust, có khác nhau. Tin Chúa Kitô là đấng cứu thế, họ là Kitô giáo mà, Tây phương Âu Châu Kitô giáo mà, họ tin nhưng mà không dám, không trust. Vậy là Chúa Giêsu nói gì? Jesus, I trust in you, believe in you. Không trust thì phải có action, trust thì phải có action. Chẳng hạn như vì không trust Chúa do đó không mở cửa, sợ. Bởi vì sao? Họ mở cửa thì họ sẽ bị cái gì? Họ được cứu đấy, nhưng mà trước khi cứu thì họ mất tự do. Thì họ mất, hoàn toàn mất tự do. Bởi vì nếu mở cửa cho Chúa Kitô có nghĩa đón nhận Chúa Kitô cái gì? Có nghĩa là phải trust vào Chúa Kitô, phải tin Chúa Kitô, tất nhiên phải làm theo những gì người bảo. Phải không? Làm theo những gì người bảo, mà người bảo cái gì? Không được phá thai, không được ly dị, không được đồng tính hôn nhân, không được triệt sinh an tử, không được triệt sinh tự tử, không được mang thai mướn, vân vân. Họ có làm được không? Không. Nhất định không làm. Như vậy là chúng tôi mất tự do rồi. Và thế nên không có phép lạ bánh, không có phép lạ nước lạ thành rượu. Và như vậy là họ cạn kiệt rồi, hết rượu rồi, hết rượu rồi. Mà cái đèn hết dầu. Mười trinh nữ đó khi đón chàng rể đó, đấy là cái dụ ngôn ở Phúc Âm Thánh Matthew đoạn 25 và là cái dụ ngôn cuối thời. Mười cô dâu đi đón chàng rể cạn, không còn dầu nữa. Nhưng mà khác nhau cái chỗ là mang theo dầu, có vậy thôi. Mang theo dầu thì cả các cô trinh nữ khôn ngoan các chị cũng ngủ luôn. Đọc lại Phúc Âm mà coi, cả mười cô đều ngủ. Cái thời tận thế nó khủng khiếp như vậy đó. Khôn ngoan mấy thì khôn ngoan cũng ngủ. Nhưng mà khôn ngoan chỗ này là có dầu. Còn một người không khôn ngoan không có dầu. Dầu đây ám chỉ cái gì các anh các chị? Dầu đây em ám chỉ là đây, cái đèn, đèn đức tin. Nó sáng đức mến. Đấy, đúng không? Nhưng mà nó cần đức cậy, nó cần cái dầu. Thì nếu mà chúng ta qua cơn gian nan khốn khó, qua những thử thách, qua những cái mà cần mình vượt qua những cái tự nhiên của mình, vượt qua những cái thế gian để mà theo Chúa đó, đó. Đó. Nếu chúng ta không có đức cậy đó, thì không có tin vào Chúa đó, thì chúng ta khi dầu đã hết đó, là hết luôn, là tiêu luôn, là tiêu luôn. Đó nên khi mà Chúa tới, chỉ có những người có dầu, dù đèn nó tắt rồi đấy, dù đèn nó tắt rồi nhưng mà có dầu mà, tới đó lại cho dầu vô, lại đốt lên được. Còn những người mà đã tắt đèn rồi đấy, mà không có dầu là hết thôi. Thì đấy, cái thế giới ngày nay cũng vậy, là thế giới dầu, đèn tắt, có nghĩa là đức tin. Đó, họ không sống đức tin nữa, sống như không có Thiên Chúa, có nghĩa là mất đức tin rồi, trở thành vô thần. Và hơn nữa, bây giờ họ cũng không có dầu nữa, hết dầu rồi. Chẳng như đức tin rồi còn hết dầu để mà cho vô, cho nó sáng lên, giống như các cô khôn ngoan. Đấy, chúng ta thấy không? Bởi thế nên, Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị nói rất là đúng. Ngài nói là đừng sợ, hãy mở rộng cửa cho Đức Kitô. Đó, Ngài nói, Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị nói ngày 22 tháng 10 1978 như em vừa nói. Chúng ta thấy Ngài nói những cái nhận xét, những cái rất là chính xác. Chẳng hạn như là tại sao chúng ta đừng sợ? Vì con người đã được Thiên Chúa cứu chuộc rồi. Quyền năng nơi thập giá và phục sinh của Chúa Kitô là những gì mãnh liệt hơn bất cứ sự dữ nào khiến con người có thể hay cần phải sợ hãi. Chúng ta thấy không? Tin vào Chúa Kitô, bởi vì Chúa Kitô đã chiến thắng tội lỗi và sự chết rồi. Và đó là lý do, dù là lòng thương xót liên quan đến tội lỗi và đau khổ, nó hợp với mùa chay hơn là mùa phục sinh, đúng không? Phải không? Nhưng mà lễ lại là lễ vào phục sinh. Rồi em sẽ nói thêm về cái đó khi nói về sứ điệp. Nói đem về sứ điệp thương xót. Nhưng mà ở đây em đang nói về cái thời điểm thương xót, thì chúng ta thấy được là hai vị giáo hoàng đang nhấn mạnh đến những cái lý do mà tại sao đây là thời điểm thương xót. Thì đối với Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị, nó liên quan đến tội lỗi, mầu nhiệm lỗi lầm. Đó, thì như em phân tách, và con người muốn cứu là phải tin vào Chúa, phải mở rộng cửa cho Chúa. Vì thế nên Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị đi đâu cũng vậy, kêu gọi con người thay, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô để đón nhận người. Đó, thì người sẽ cứu, có nghĩa là Jesus I trust in you. À, và rất tiếc em không có giờ để mà nói cho các anh các chị nghe về cái mầu nhiệm Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị được làm giáo hoàng. Nó hay vô cùng, thật sự là hay. Chính Chúa, và phải nói như vậy nữa là gián tiếp á, là cộng sản nhúng tay vào cái việc Ngài làm giáo hoàng. Nhưng mà Chúa sử dụng cái đó để làm những cái việc của Ngài. Rất là hay, rất không có giờ nói. Rồi bây giờ nhá, đấy là Đức Gioan Phao Đệ Nhị liên quan đến tội lỗi. Rồi bây giờ Đức Phanxicô liên quan đến đau khổ. Thì bây giờ chúng ta đọc cái câu cuối cùng này, à, chúng ta thấy Đức Phanxicô nói gì về đau khổ. Bởi vì đầu tiên chúng ta nói về lòng thương xót liên quan đến tội lỗi và đau khổ. Và hai vị giáo hoàng này cũng công nhận, một vị về tội lỗi, một vị về đau khổ. Rất ư là nhiều vết thương, Đức Thánh Cha Phanxicô với hàng giáo sĩ Roma ngày 6 tháng 3 2014. Ngày nay chúng ta có thể nghĩ về giáo hội như là một bệnh viện lưu động, a field hospital. Chính vì bây giờ con người quá đau khổ. Đau khổ đây chúng ta đừng nghĩ về vấn đề là đau khổ về thần xác không, đau khổ về đủ mọi thứ. Và đó là lý do Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị, ngay khi mới làm giáo hoàng, Ngài đã dùng cái thành ngữ giáo hội cần phải là một bệnh viện lưu động, có nghĩa là chữa lành. Phải đi khắp nơi, phải xông pha, chứ không phải chỉ có ngồi một chỗ để cho người ta về với mình. Không, Xã hội mở cửa chưa đủ, open chưa có đủ. Đối với Đức Cha Francisco, open chưa đủ. Tại sao vậy các anh các chị? Open đã ngon rồi phải không? Mở cửa ra thì đã ngon rồi, nhưng mà chưa đủ. Tại sao vậy các anh các chị? Tại sao open mà vẫn chưa đủ đối với Đức Cha Francisco? Tại vì có những người họ bị què, bị liệt, sao mà họ về được, đúng không? Phải không? Thì mình phải đi tìm họ để kéo họ về, chứ không có mở cửa đây. Đây vô mà cứ nằm ở kia không thể dậy được, mà mình chẳng có tới đưa họ vô, cứ để vô không vô được thì thôi ở ngoài đó, có phải không? Do đó Đức Cha Francisco này là phải đi go forward, mà không phải đi gần. Các anh chị ơi, mở cửa ra đi gần trong xung quanh chỗ của mình đâu, không có. Và phải đi rất là xa. Đức Thánh Cha nói hay nói dùng cái chữ là peripheries, có nghĩa là những cái nơi xa xôi, nghĩa là những biên cương bờ cõi đó. Đó, những cái nơi xa như vậy để làm gì? Bởi vì tận những cái nơi xa xôi đó có những người anh em rất là cần giúp đỡ, rất là cần đưa chúng ta đưa về, hay là họ chưa nghe thấy Chúa Kitô, mình cần tới để giao giảng, hay là họ xa về vấn đề nhân bản, họ cảm thấy mặc cảm, họ cảm thấy bị bỏ rơi, họ cảm thấy họ tội lỗi quá nên họ không có thể về được. Đó, mình phải đi tìm. Đó là xa xôi là như vậy. Xa xôi của Đức Cha không phải về địa lý không đâu các anh chị, về cả tâm lý nữa, về cả tội lỗi luân lý nữa. Nó xa như vậy đó, do đó mình phải đi tìm. Đấy, chúng ta thấy không? Đức Cha này đi xa hơn, đi sâu hơn nữa. Đấy nhá, cần phải chữa trị các vết thương, nhất ư là nhiều vết thương, rất ư là nhiều vết thương. Đấy, ngài nhấn mạnh như vậy. Vết thương nhiều lắm, có rất nhiều người bị thương bởi các vấn đề về vật chất. Bởi trước hết về vấn đề vật chất thì có nghĩa là gì? Nghèo khổ. Cái thế giới ngày nay các anh các chị, thế giới văn minh, thế giới rất là giàu có, trong khi đó vẫn còn bao nhiêu phần đất của nhân loại này khổ không thể nào tưởng tượng, thế nào tưởng tượng ấy. Trong khi một thế giới văn minh rất là giàu, bây giờ chúng ta thấy không, ra mấy tiệm hamburger hay là chính nhà chúng ta này ăn gì không hết, cái gì đổ đi, rồi ăn cái gì ngon cơ, cái gì không ngon vứt đi. Chúng ta nghĩ coi, những người đang nghèo, đang đói, gần chết, họ có cần cái đó không? Mà chúng ta vứt đi như vậy, có tội không? Có chứ. Bất cũng bưng, thấy không? Chú ban cho mình, mình ăn dư giả, không nghĩ đến người khác, thấy không? Cái đấy là có lỗi hết chứ mà Chúa. Rồi người ta không có áo mà mặc, mình mua nhiều áo quá, chẳng biết mình có bao nhiêu áo nữa. Mỗi một lần đi đâu là phải đứng 15 phút để chọn áo, xem nó hợp với quần không, vân 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 vân, màu mè như nào. Chúng ta thấy không? Trong khi người ta không có mà ăn, mình thì quá sức đầy đủ. Mà thật sự là thế giới này đang như vậy các anh các chị. Bây giờ sang Calcutta coi. Cái nhóm tông đồ Chúa Yêu Thương này, chúng em có cái plan năm 2020 trở lại Việt Nam một lần nữa thôi, là 3 năm trở về Việt Nam truyền giáo. 3 năm là chúng em đi kể như hết cái vùng đất truyền giáo của Việt Nam. 3 năm rồi. Mỗi năm chúng em đi một nơi, và những nơi xa xôi hẻo lánh nhất, và kính các cha các sơ dẫn chúng em đi. Năm 2020 về một lần nữa, đi những nơi chưa tới nữa. Sau đó năm 2022 là chúng em đi đâu các anh các chị biết? Sang Calcutta. Calcutta là nơi có mẹ Teresa đấy, là nơi có một vị đại thánh của chúng ta thời đại, là mẹ Teresa Calcutta. Calcutta các anh chị em đã gặp mấy vị linh mục sang đó rồi. Có một cha Hạnh, Nguyễn Đức Hạnh là bề trên của dòng biển Đức Thiên Tâm ở Dallas. Ngài nói với em bảo: anh Tĩnh ơi, em không dám sang nữa, nó khủng khiếp lắm, nó sợ lắm. Các anh các chị biết không, nước Ấn Độ đâu có nghèo đâu, nó cũng giàu lắm, có nguyên tử mà. Vậy mà người chết ngoài đường kia, rồi bọ rúc rỉa ngoài đường kia, mẹ Teresa cứ phải ra đường bế người ta về để mà săn sóc. Người ta chết mà không ai để ý hết. Bởi vì sao? Mà trong khi nước họ rất là giàu, người ta đặt vấn đề là tại sao nước giàu mà các người nghèo khổ quá sức như vậy? Tại vì cái chế độ, gọi là cái chế độ tôn giáo của họ đó, họ chia giai cấp hết rồi. Giai cấp cùng đinh là giai cấp như vậy, nó đáng đời, đáng chịu, vì nó là giai cấp đó, phải sống như vậy. À, mẹ Teresa thì giúp đỡ. Cái đó họ với tôn sùng mẹ, mẹ chết như một quốc táng vậy, họ kính mẹ như vậy. Quốc táng với mẹ Teresa Calcutta đó. Và có một người trước khi chết đó, người đàn ông, trước khi chết nói mẹ Teresa cái gì? Con sống như một con vật ở ngoài đường, nhưng mà con chết như một thiên thần được yêu thương. Đó, nói với mẹ Teresa vậy. Con chết sống như một con vật ở ngoài đường. Thật sự là ở ngoài đường người ta thấy rõ ràng đó, cho mặc kệ. Thì chúng em năm 2020 là đi Calcutta, chuyên giáo bên đó luôn. Đó, nó là như vậy. Lòng thương xót các anh các chị, không sợ gì hết, mà phải lao mình vô những cái công việc như vậy. Đó, thì đại khái là em đang nói về vấn đề các cái vết thương. Đức Thánh Cha Francisco nói là các vết thương về vật chất là như vậy. Và thế giới ngày nay đang bị những cái đó. Có những người chết vì đói. Các anh chị có những em bé ở bên Phi Châu đó. Ở Việt Nam có những em nào bụng ỏng quá không? Đâu có thấy đâu. Mà bên Phi Châu nhiều em bị bụng ỏng lắm. Mà sống ở đâu? Ở toàn là cái bãi rác không à. Sống ở cái bãi rác, ngày ngày đi bới rác. Không khiếp lắm, sợ lắm. Và đó là những cái mà trong khi đó thế giới rất là giàu, rất là giàu. Mà bây giờ chúng ta thấy nước Mỹ là nó phung phá như vậy. Rồi bây giờ còn gì nữa? Còn vấn đề là hết hạn nữa. Chúng ta sợ chứ hết hạn phải không? Expire date. Tôi hỏi coi, nó còn hạn không với ăn, không hạn hết. Nhưng mà thường thường đó, thực tế tôi thấy đó, chính em này, một năm sau hết hạn, em vẫn xài như thường. Không sao hết. Đó là một cách marketing của Mỹ. Để nó xuất sản thêm. Thật sự ra 6 tháng sau, 1 tháng sau, không có sao. Mà chính ở Nam Cali kìa, chúng em đi Home Fest, Fit Homeless cái gì. Tới những cái chỗ đó, chính họ là những người gọi là food bank. Họ cũng nói như vậy thôi. Họ nói là đấy những đồ còn xài được. Chứ phải không, họ cho chúng tôi nhưng mà theo nghiên cứu vẫn xài được. Đó đó, đừng có uống phi. Đó, mà thường thường là chúng ta hay sợ cái đấy lắm. Không có mua cái đấy, không ăn nữa. Mà chính em, rõ ràng nó định expire 1 năm rồi, vẫn cứ xài. Không có sao hết. Uống vô ăn như thường. Đó đó, không sao, nhưng mà em không có xui cái anh cái chị thử đâu nha. Em chỉ nói là thật sự đó, có là cái expire đó cũng là một cái gây cho mình sợ. Không dám ăn. Và vì thế nên vứt đi rất là nhiều. Vứt đi rất là nhiều. Và trong khi đó những nơi khác không có mà ăn. Dạ vâng, mời cha. Vâng 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 vâng. À, sau đó Đức Thánh Cha còn nói gì? Bởi gương mù gương xấu. Cả ở trong giáo hội nữa. Chúng ta thấy không? Đức Thánh Cha Francisco nhá. Vết thương của thế giới ngày nay gây ra bởi cả gương mù gương xấu. Mà cả ở trong giáo hội nữa thì các anh chị biết Đức Thánh Cha muốn nói gì rồi phải không ạ? Nói gì rồi phải không ạ? Bây giờ nhiều người bỏ đạo vì vấn đề đó. Ở tổng giáo phận Boston đó, từ năm 2002, đó là đã có chuyện đó rồi. Giới trẻ bỏ, người lớn bỏ, và ở trên nước Mỹ này cũng vậy nữa. Chúng ta thấy không? Là giáo dân bỏ. Có những người nói, cả giới trẻ nói với con, như vậy thì còn đi tu làm gì nữa? Như vậy thì còn đi thờ thánh làm gì nữa? Nó bỏ rõ ràng đấy. Rồi người lớn nói, như vậy thì đóng tiền cho giáo phận làm gì? Để giáo phận lấy tiền đó để mà, thế thôi. Đó nên đó là những cái vết thương mà những người như vậy, những cái người mà bỏ như vậy, họ cũng đáng thương vậy, họ cũng có vết thương đấy. Do đó Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến điều đó, có vậy thôi. Thì em tóm lại là đây là thời điểm thương xót, và rõ ràng chúng ta thấy như vậy, và chính Đức Thánh Cha cũng nhận xét như vậy, và chúng ta đã nghe thấy. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe.
Chiều đồi núi Can về năm nào. Ngài chết treo thân thập tự, Ngài đã hiến dâng màu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tội sinh đời con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời.